là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất mùng 7 tháng 11 năm 1981, mùng 7 tháng 11 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự đại lễ tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Tham dự đại lễ tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đại đức Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh.
Cách đây vừa tròn 40 năm tại Chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay, Đại hội đại biểu của 9 tổ chức giáo hội, hệ phái và tổ chức Phật giáo trong cả nước đã họp và nhất trí tuyên bố thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Với truyền thống đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng dân tộc, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh cùng đất nước, vững bước vào thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế. Đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có gần 55.000 tăng ni, 18.000 ngôi chùa và tự viện cơ sở Phật giáo, hàng chục triệu tín đồ Phật tử. Giáo hội đã thành lập ban trị sự cấp tỉnh tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời kiện toàn và nâng tầm hệ thống quản lý hành chính Phật giáo cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Giáo hội quản lý 10 hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài, tất cả đều hoạt động theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng với Phật giáo cả nước, trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ sở Phật giáo, chức sắc tôn giáo của Giáo hội Phật giáo tỉnh đã ủng hộ cả về tinh thần và vật chất để đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Yên Bái vì đã đóng góp tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.
Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đang cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Gia đình đoàn viên công đoàn chị Phan Thị Nhâm và anh Đặng Xuân Thắng cư trú tại tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đều là đoàn viên công đoàn của công đoàn cơ sở công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái. Trong những năm qua, gia đình chị Nhâm có hoàn cảnh khó khăn, nuôi các con nhỏ đang tuổi ăn học, sinh sống trong ngôi nhà gỗ rột nát. Trước những điều kiện như vậy, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ gia đình anh chị 30 triệu đồng để làm nhà mới. Qua gần 4 tháng thi công, ngôi nhà đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích gần 170m2 với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái tổ chức lễ công bố ra mắt tổ chức công đoàn cơ sở quỹ tín dụng nhân dân phường Hồng Hà với 11 đoàn viên. Việc công bố thành lập Công đoàn Cơ sở Quỹ tín dụng Nhân dân phường Hồng Hà đã nâng tổng số công đoàn cơ sở thành lập mới trong năm 2021 trên địa bàn thành phố là 6 đơn vị, hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới tổ chức Công đoàn Cơ sở năm 2021. Hiện Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái có tổng số 139 tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, tỉnh Yên Bái triển khai 16 nội dung chính sách theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn 3 chính sách chưa có đơn vị đăng ký, gồm chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung và chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay để sản xuất lợn giống an toàn. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình hiện nay, huyện Yên Bình đang nghiên cứu để đề xuất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản. Tuy nhiên, đây là dự án phải thực hiện các quy định của luật đầu tư, luật đất đai, bảo vệ môi trường, nên cần có thời gian thực hiện trình tự, lập, thẩm định theo quy định. Dự kiến sẽ đăng ký thực hiện trong năm 2022. Đối với các chính sách còn lại, hiện chưa có đơn vị đăng ký thực hiện. Do đây là năm đầu tiên triển khai chính sách nên chưa thu hút được các tổ chức cá nhân tiếp cận chính sách để triển khai thực hiện.
Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản đặc sản ở địa phương, thời gian qua, huyện Văn Chấn đã rà soát xác định các sản phẩm đặc sản của địa phương, vận động nhân dân tập trung phát triển. Hiện nay, huyện Văn Chấn đã xác định được 6 sản phẩm đặc sản là gạo nếp tan Tú Lệ, chè san hữu cơ, cây dược liệu, quế hữu cơ, lợn bản địa và cá đen đặc sản vùng cao. Trên cơ sở xác định các sản phẩm, huyện đã triển khai các dự án quy hoạch diện tích, lựa chọn cây con giống, hỗ trợ nhân dân kiến thức khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất, đảm bảo năng suất chất lượng. Trong năm 2021, huyện đã quy hoạch và phát triển 100 ha lúa nếp tan Tú Lệ, 800 ha chè san hữu cơ, 750 ha cây dược liệu, 3.000 ha quế, 10.000 con lợn giống bản địa và 9.000 con gà đen. Cùng với việc hỗ trợ sản xuất, huyện cũng xúc tiến quảng bá tìm kiếm thị trường, từng bước xây dựng nhãn hiệu, tiến tới xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương.
Vụ đông này, nông dân thị xã Nghĩa Lộ sản xuất 198 ha ngô nếp với các giống có chất lượng cao như MX4, MX10, Fancy 111. Nhờ có kinh nghiệm sản xuất nhiều năm nên hầu hết các diện tích ngô nếp của thị xã Nghĩa Lộ đều sinh trưởng và phát triển tốt, hiện đang bắt đầu cho thu hoạch. Với giá bán từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng một bắp, ngô bao tử có giá từ 1.000 đến 1.500 đồng một bó, thân và lá cây dùng làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên việc tiêu thụ ngô nếp gặp một số khó khăn, giá thành cũng thấp hơn. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân bám đồng ruộng, đẩy mạnh việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho vụ đông, đồng thời thu hoạch nhanh diện tích ngô nếp non để giải phóng đất trồng cây vụ đông.
Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái phát động tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Với chủ đề bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do, mục tiêu của đợt ra quân nhằm tuyên truyền vận động những người làm nghề lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình để có lương hưu khi về già và được chăm sóc sức khỏe. Đây là hoạt động với mục đích đưa chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với đông đảo người dân, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các cấp ủy chính quyền trong vận động người lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2021. Sau lễ phát động, cán bộ đoàn viên thanh niên bảo hiểm xã hội tỉnh và xã Tuy Lộc ra quân tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của xã, đồng thời chia thành các nhóm nhỏ đến tuyên truyền tại các gia đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa điểm công cộng, tư vấn cho người dân về lợi ích của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó đăng ký tham gia, góp phần phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Kết quả trong ngày ra quân đã có trên 40 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 22 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Năm 2021, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên phấn đấu vận động 3.200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để hoàn thành chỉ tiêu này, huyện đã phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức trên 40 hội nghị đối thoại với hơn 2.000 người tham gia. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Trấn Yên tuyên truyền trực tiếp tại từng thôn bản với nội dung ngắn gọn dễ hiểu, đồng thời giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Không chỉ phát triển đối tượng tham gia qua hội nghị tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội huyện còn phát triển đối tượng thông qua 24 đại lý thu với 120 nhân viên đại lý tham gia vào công tác thu bảo hiểm xã hội tự nguyện. 10 tháng năm 2021, toàn huyện đã phát triển được 2.887 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 91% kế hoạch.
Chiều qua, các bác sĩ của khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã tiến hành ca phẫu thuật cắt khối u khủng nặng 4,6 kg. Bệnh nhân nữ 55 tuổi, địa chỉ Thạch Lương, phát hiện bụng to dần đã lâu nhưng không có điều kiện đi khám điều trị. Gần đây khó chịu quá đi khám, phát hiện khối u rất to kèm theo bệnh lý rối loạn nhịp tim. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đang dần ổn định và tiếp tục được chăm sóc và điều trị tại khoa ngoại tổng hợp.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn. Phát thanh viên Xuân Thắng, Hoàng Huệ rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2021.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ đoàn kết chung tay làm nhà hộ nghèo. Tiếp đó là bài viết Trạm Y tế xã phường ở thị xã Nghĩa Lộ vừa thực hiện tốt công tác vừa khám chữa bệnh, vừa chủ động phòng chống dịch COVID-19, Cuối chương trình, phóng viên chúng tôi có bài viết về tấm gương chị Lường Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ, cánh chim đầu đàn của Hội Phụ nữ cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, xác định làm nhà ở cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn năm 2021 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ thị xã. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã thực hiện tốt công tác triển khai, thống kê, rà soát đảm bảo đúng đối tượng và chủ động kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang trong và ngoài thị xã chung tay ủng hộ các gia đình hộ nghèo xây dựng nhà mới khang trang, ổn định cuộc sống. Thông qua việc hỗ trợ cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà đã giúp cho các hộ nghèo ở thị xã Nghĩa Lộ ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Bây giờ chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ đoàn kết chung tay làm nhà hộ nghèo. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ có 7 hộ nằm trong chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn và cũng là đơn vị xã phường có nhiều gia đình được hỗ trợ của thị xã Nghĩa Lộ. Ngay sau khi có chương trình hỗ trợ, xã đã thành lập đoàn rà soát thống kê theo tiêu chí để lựa chọn những gia đình khó khăn cần được hỗ trợ để làm nhà nhân, để xin kinh phí và chỉ đạo các đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ. Đến nay, 7 trên 7 hộ nghèo được nhận hỗ trợ đã xây dựng xong, đảm bảo các tiêu chí theo quy định. Các hộ gia đình yên tâm ổn định cuộc sống. Những ngày này, gia đình bà Lường Thị Bình ở thôn 7 xã Nghĩa Lộ đang dọn dẹp nhà cửa để về ở ngôi nhà mới. Là hộ nghèo có chồng bị tai biến, nhận được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà ở, cùng sự giúp đỡ của anh em họ hàng, công sức của các đoàn thể và nhân dân trong xã. Gia đình bà đã xây được ngôi nhà mới khang trang với tổng kinh phí lên đến 120 triệu đồng. Bà Lường Thị Bình ở thôn 7 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi cho biết, nếu như không có nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà thì không biết bao giờ gia đình bà mới có nhà để ở. Bây giờ có nhà mới khang trang, bà yên tâm chăm sóc vườn cây ăn quả để có thu nhập chăm lo thuốc men cho chồng. Bà Lường Thị Bình ở thôn 7 xã Nghĩa Lộ nói.
Thì cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước thì đã quan tâm gia đình nhà tôi, trước là nghèo khổ. Bây giờ thì Đảng Nhà nước quan tâm gia đình tôi thì tôi cũng xây được gian nhà gian cửa cao giáo để cố gắng phấn đấu lên cho thoát nghèo.
Còn đối với xã Thạch Lương, ngay sau khi có kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ về hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, xã Thạch Lương đã xem xét và quyết định cho gia đình ông Lường Văn Mẹo đủ tiêu chuẩn, sau đó chỉ đạo các đoàn thể trong xã giúp đỡ. Với 50 triệu đồng được hỗ trợ cùng với sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, đến nay gia đình ông Lường Văn Mẹo đã xây được ngôi nhà ở vững chãi. Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Lương cho biết thêm.
Sau khi nhận được quyết định, Ủy ban Nhân xã đã phân công công chí trong thành viên trong ban chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn hộ gia đình cùng với thôn bản để tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến thời điểm nay thì trên địa bàn xã có một hộ gia đình và hiện nay cũng đã triển khai đảm bảo theo đúng kế hoạch của thị xã là giao trong tháng 8 năm 2021. Qua quá trình triển khai thực hiện theo quyết định 22 thì xã cũng đã cùng với thôn bản và hộ gia đình đã tổ chức vận động anh em họ hàng, đặc biệt là lực lượng dân quân cũng như là thôn bản đến để hỗ trợ cũng như là thực hiện triển khai đảm bảo theo kế hoạch đề ra.
Gia đình ông Lường Văn Mẹo ở thôn Bản Cại, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ là hộ gia đình duy nhất trong xã được hỗ trợ làm nhà theo chương trình hộ nghèo đặc biệt khó khăn được hỗ trợ về nhà ở. Gia đình ông bà tuổi cao, sức yếu, không có nguồn thu nhập. Ông Lường Văn Mẹo ở thôn Bản Đình Cải, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi cho biết. Trước đây gia đình tôi ở trong ngôi nhà rụt nát, mùa mưa bão chúng tôi phải đến ở nhờ nhà họ hàng. Nhờ sự giúp đỡ của nhà nước, gia đình tôi đã làm được ngôi nhà mới, yên tâm sống, không sợ mưa bão nữa. Gia đình tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước lắm. Còn tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, gia đình ông Cầm Ngọc Nhung ở tổ Ao Sen 1 là ngôi nhà cuối cùng trong tổng số 49 nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã triển khai xây dựng theo kế hoạch làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Ngôi nhà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã kết nối Hội cựu sinh viên trường đại học xây dựng tại tỉnh Yên Bái hỗ trợ 50 triệu đồng để làm nhà. Đến nay qua gần 3 tháng khởi công cùng với số tiền được hỗ trợ, gia đình ông Nhung đã vay mượn thêm tiền của anh em họ hàng xây dựng nhà trị giá trên 500 triệu đồng. Theo kế hoạch, ngôi nhà của ông Nhung sẽ hoàn thiện vào trung tuần tháng 11 này. Chị Hà Thị Cánh, con dâu ông Cầm Ngọc Nhung ở tổ Ao Sen 1 phấn khởi cho biết.
Nhà em cũng là thuộc diện họ nghèo khó khăn nên được nhà nước quan tâm và hỗ trợ nhà, được anh em họ hàng giúp đỡ. Rồi nhà em cũng vay mượn một ít để làm được cái ngôi nhà ở khang trang hơn ạ. Cho vượt qua khó khăn luôn rồi được có nhà ở gọn gàng hơn ạ.
Ông Lò Văn Vi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm. Thực hiện kế hoạch làm nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ 49 hộ nghèo trong năm 2021 làm nhà ở, trong đó có 22 nhà theo kế hoạch 118 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này, 100% hộ nghèo được hỗ trợ đã xây dựng xong, đảm bảo đúng tiến độ. Ông Lò Văn Vi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thực hiện kế hoạch làm nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn năm 2021, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai đến thời điểm này xây dựng được 49 nhà đại đoàn kết từ các nguồn hỗ trợ khác nhau. Trong đó thì có 22 hộ làm nhà theo kế hoạch số 118 của Ủy ban Nhân tỉnh, là hỗ trợ làm mới 20 nhà, mỗi nhà hỗ trợ 50 triệu đồng. Và 2 nhà sửa chữa thì hỗ trợ mỗi một nhà là 25 triệu đồng. Và từ nguồn quỹ vì người nghèo của thị xã Nghĩa Lộ thì đã hỗ trợ làm được 18 nhà, hỗ trợ mỗi nhà 10 triệu. Và 4 nhà từ nguồn quỹ vì người nghèo cấp tỉnh thì hỗ trợ được 50 triệu đồng trên một nhà. Và 5 nhà xã hội hóa do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, mỗi nhà từ 30-40 triệu và có nhà đến 120 triệu đồng.
Đến thời điểm này, 100% các hộ nghèo đặc biệt khó khăn được hỗ trợ làm nhà năm 2021 của thị xã Nghĩa Lộ đã nhận được tiền hỗ trợ và tổ chức xây dựng xong nhà, đảm bảo đúng tiến độ. Thông qua việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn đã giúp cho các hộ nghèo ở thị xã Nghĩa Lộ ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thị xã. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, với vai trò là tuyến y tế cơ sở, các trạm y tế xã phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ vừa thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, vừa quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự an toàn cho người dân, đảm bảo Nghĩa Lộ luôn nằm trong vùng xanh phòng chống dịch COVID-19. Để giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về công tác này, chúng tôi có bài viết: Trạm y tế xã phường ở thị xã Nghĩa Lộ vừa thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, vừa chủ động phòng chống dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Ngay sau khi từ tỉnh Hải Dương về thôn Cầu Thia, xã Phổ Nham, thị xã Nghĩa Lộ, bà Nguyễn Thị Hiền đã chủ động đến trạm y tế xã để khám bệnh và khai báo y tế. Bà Hiền cho biết, việc này vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân, vừa đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết.
Tôi cũng ra trạm mà tôi khám bệnh thì tôi cũng biết là năm cái tiêu chuẩn là phòng chống dịch thì tôi cũng đeo khẩu trang chấp hành và cũng rửa tay trừ khuẩn, cũng nội quy của trạm là tôi cũng chấp hành và thấy cũng quy định tốt, cũng các bác sĩ cũng nhiệt tình.
Bác sĩ Vũ Hoàng Quyên, trưởng trạm y tế xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết, trạm y tế xã cũng bố trí bàn khám sàng lọc, phân luồng theo đúng quy định của ngành y tế, trạm cử cán bộ thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch, hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong chăm sóc và điều trị người bệnh, theo chỉ đạo của cấp trên. Ngoài ra, trạm y tế xã đã triển khai xử lý môi trường cho các trường học, ủy ban nhân dân xã, các điểm tụ tập đông người bằng dung dịch sát khuẩn có chứa chlorazamin B. Trạm y tế xã đã phối hợp với công an xã giám sát những thông tin sai lệch, không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, triển khai công tác trực phòng, chống dịch 24/24 giờ và báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày cho cấp trên để có biện pháp xử lý kịp thời. Bác sĩ Vũ Hoàng Quyên, trưởng trạm y tế xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đối với trạm y tế thì chúng tôi trong thời gian vừa qua thì công tác khám chữa bệnh chúng tôi đã triệt để đối với các bệnh nhân khi đến trạm, nhất phải theo đúng cái quy định của nhà nước, thực hiện theo đúng cái biện pháp phòng chống dịch bằng cách 5K đấy, phòng chống dịch 5K. Hai là chúng tôi sẽ phân luồng. Ở ngoài thì chúng tôi đã bố trí cái bàn khám để đo thân nhiệt và khi phát hiện những cái ca liên quan đến bệnh phổi COVID thì chúng tôi đã phân luồng chia ra để những người không liên quan đến trực tiếp những bệnh nhân khác.
Hôm nay, chị Cầm Thị Long, thôn Viếng Công, xã Hạnh Sơn đã đưa con trai 2 tuổi đi khám bệnh tại trạm y tế xã Hạnh Sơn. Khi đến trạm y tế xã, chị Long đã được đội ngũ y bác sĩ của trạm hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và được khai báo thông tin tiền sử bệnh lý, dịch tễ và tổ chức thăm khám bệnh cho bệnh nhân. Chị Long rất yên tâm về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trạm y tế xã Hạnh Sơn. Chị Cầm Thị Long, thôn Viền Công, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay con nhà em bị ốm, em mang cháu đến đây để khám. Thì em thấy công tác phòng chống COVID ở trạm y tế xã em là rất là tốt ạ. Trước khi đi vào khám thì tất cả các bệnh nhân đến khám phải đeo khẩu trang này, được khử khuẩn tay ạ, rồi mới được đi vào phòng khám ạ. Em đưa con đến đây khám thì em cũng thấy yên tâm về cái việc phòng chống dịch bệnh ở trạm y tế mình ạ.
Trong thời điểm hiện nay, ngoài việc không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhiệm vụ trọng tâm được trạm y tế xã Hạnh Sơn tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, đội phun khử trùng tiêu độc, tổ COVID cộng đồng, đội ngũ y bác sĩ trạm y tế luôn trong tư thế sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình khám bệnh, nếu phát hiện người dân nào có yếu tố nguy cơ, trạm sẽ thực hiện các biện pháp phân luồng và cách ly theo quy định, đặc biệt trong đợt tiêm vaccine COVID-19 đợt 2. Trạm y tế xã Hạnh Sơn đã bố trí đội ngũ y bác sĩ, trang thiết bị y tế đầy đủ ở các điểm tiêm chủng đảm bảo số lượng, đối tượng tiêm chủng trên địa bàn. Bác sĩ Hoàng Anh Tuấn, trưởng trạm y tế xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong cái thời gian dịch bệnh COVID diễn biến rất là phức tạp, thì trạm y tế cũng đã triển khai các cái biện pháp phòng chống dịch COVID bằng các biện pháp tuyên truyền đến người dân ở tại các thôn bản. Thì gồm có đội ngũ y tế bản thì cũng đã tuyên truyền, và đặc biệt là khi người dân về trạm y tế thì cũng đã có ý thức phòng chống bệnh COVID bằng cách là đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp 5K, đeo khẩu trang. Về phía trạm đây có cái dung dịch sát khuẩn tay thì người ta cũng đều là sát khuẩn tay. Khi khám thì người dân là đến không tụ tập đông, đến giải rác giãn cách. Cái công tác phòng chống dịch thì chủ yếu làm bằng biện pháp phòng dịch tại cộng đồng là cơ bản.
Trong thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch với phương châm thần tốc, đồng bộ, toàn dân, hiệu quả, sẵn sàng về tinh thần, lực lượng, cơ sở vật chất để nhanh chóng chuyển sang trạng thái mới, từ phòng ngự sang chủ động tấn công, nâng cao cấp độ trong công tác phòng chống dịch phù hợp với tình hình diễn biến của dịch trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đạt được kết quả này có sự đóng góp của trạm y tế xã, đội ngũ y bác sĩ cơ sở luôn trong tư thế sẵn sàng phòng chống dịch, tham gia truy vết bất kể thời tiết ngày hay đêm, phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng, đảm bảo Nghĩa Lộ luôn nằm trong vùng xanh trong phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của thị xã Nghĩa Lộ, phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, chị Lường Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, được biết đến là cán bộ trẻ năng động, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, công tác hội, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Với thành tích đạt được tại Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, chị Lường Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, là đại biểu phụ nữ cơ sở duy nhất trúng cử vào Ban chấp hành Phụ nữ tỉnh Yên Bái. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết tấm gương chị Lường Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, cánh chim đầu đàn của Hội Phụ nữ cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Một ngày với chị Lường Thị Hoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nghĩa An không phải ở trụ sở xã, mà với chị phải đến các chi hội cơ sở, để cùng các hội viên tham gia các hoạt động ở cơ sở. Hôm nay chúng tôi cùng chị Hoàn đến với chi hội cơ sở thôn Nậm Đông 1, xã Nghệ An để hướng dẫn các hội viên tổ hợp tác song mây tre đan làm sản phẩm mới. Năm 2017, nhận thấy hiệu quả của nghề đan lát song mây tre đan phù hợp với hội phụ nữ thôn, chị Hoàn, chủ tịch hội phụ nữ xã đã cùng với các đồng chí trong ban chấp hành hội phụ nữ xã đến từng nhà hội viên trong thôn để vận động tham gia vào tổ hợp tác song mây tre đan. Cùng với việc giúp đỡ các hội viên đi học đan và nhận nguyên liệu về làm, đồng chí Hoàn hàng ngày đến động viên giúp đỡ hội viên từng bước tiếp cận với công việc và từng bước thành thạo nghề. Chị Hoàng Thị Nga, tổ trưởng tổ hợp tác song mây tre đan thôn Nậm Đông 1, xã Nghệ An, thị xã Lộ cho biết, lúc đầu có 3 hội viên tham gia, nhờ sự kiên trì của đồng chí Hoàn mà đến nay tổ hợp tác đã có trên 20 hội viên. Nguyên liệu được tổ hợp tác ký với doanh nghiệp xuất khẩu về nhà và các hội viên đến nhà tổ trưởng tổ hợp tác để làm và cùng học hỏi lẫn nhau. Với ưu điểm có thể tranh thủ vào lúc nông nhàn và làm tại nhà với thu nhập cao từ 3 triệu đồng trên tháng trên hội viên, từ đó đã khuyến khích nhiều hội viên tham gia. Chị Hoàng Thị Nga, tổ trưởng tổ hợp tác song mây tre đan thôn Nậm Đông 1, xã Nghệ An, thị xã Lộ nói.
Đầu tiên thì được phụ chủ tịch hội phụ nữ xã về mở lớp tuyên truyền cho chị em làm cái tổ hợp tác song tre mây lan này. Đầu tiên thì cũng được 5-6 chị em thôi, nhưng mà giờ thì cũng được hơn 20 chị em rồi. Động viên chị em, bây giờ chị em vẫn còn muốn tham gia. Rồi tôi làm trưởng nhóm ở đây thì cũng phải học cho từng chị nào muốn là muốn về làm thì tôi cũng phải dạy từng chị, rằng là tăng thu nhập thêm cho chị em ở đây. Mà đúng là lúc nắng đi việc đồng áng được, lúc mưa thì ở nhà tranh thủ và lêm làm để thêm thu nhập, tăng thu nhập kinh tế cho chị em.
Tâm sự với chúng tôi, chị Lường Thị Hoàn, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghệ An, thị xã Lộ cho biết, việc phát triển các ngành nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ như tổ hợp tác song mây tre đan của hội phụ nữ thị xã Lộ chính là hướng phát triển phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân, vừa mở ra nhiều cơ hội cho người dân tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng. Chị Lường Thị Hoàn, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghệ An, thị xã Lộ nói.
Trong những năm gần đây thì hội phụ nữ xã đã tích cực tuyên truyền cho hội viên phụ nữ trong toàn xã phát triển kinh tế hộ gia đình và vận động các chị tham gia thành lập tổ hợp tác, điển hình như tổ hợp tác của chi hội Nậm Đông 1. Bước đầu thành lập thì là có 5 thành viên tham gia, và đến nay thì năm 2021 thì đã lan tỏa được cho trên 20 chị em tham gia thành xây dựng tổ hợp tác mây tre song đan. Và cái tổ hợp tác này là chỉ hoạt động trong lúc nông nhàn. Thời gian tới thì hội phụ nữ cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền cho chị em các chi hội trong thôn khác để học tập và làm theo như cái mô hình của Nậm Đông 1.
Chị Lường Thị Hoàn, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghệ An, thị xã Lộ, không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà. Sinh năm 1990 trong một gia đình thuần nông tại xã Nghệ An, thị xã Lộ. Năm 2011, chị Hoàn bắt đầu tham gia công tác hội và được chị em trong xã tín nhiệm bầu giữ chức phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghệ An. Trong suốt quá trình công tác, chị Hoàn đã khẳng định được năng lực, sự nhiệt tình và sức trẻ trong công việc, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. Chị Hoàn đã xây dựng chương trình thực hiện các công trình một cách khoa học hợp lý, theo phương châm khó làm trước, dễ làm sau, làm đến đâu học hỏi, tìm tòi đến đó. Đến năm 2016, chị được tín nhiệm giữ vai trò chủ tịch hội phụ nữ xã khi mới 26 tuổi. Chị trở thành chủ tịch hội phụ nữ xã trẻ nhất của thị xã Lộ. Không những giỏi công tác hội, với tinh thần nêu gương, chị Lường Thị Hoàn còn đi đầu trong phát triển kinh tế. Chị cùng với gia đình phát triển chăn nuôi lợn gà, cùng với đó là phát triển nghề truyền thống làm thịt hun khói. Trung bình mỗi năm nhà chị xuất hơn 2 tấn thịt hun khói ra thị trường. Chính sự gương mẫu đi đầu và năng động sáng tạo của chủ tịch hội phụ nữ là tấm gương để các hội viên phụ nữ xã Nghệ An học hỏi và noi theo. Nhiều năm liên tục, chị được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Nghệ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghệ An, thị xã Lộ và Ủy ban nhân dân thị xã Lộ khen thưởng. Những cố gắng của đồng chí Lường Thị Hoàn, chủ tịch hội phụ nữ xã Nghệ An, là đại biểu phụ nữ cơ sở duy nhất trúng cử vào ban chấp hành hội phụ nữ tỉnh Yên Bái. Những đóng góp của chị Lường Thị Hoàn và các hội viên phụ nữ ở thị xã Lộ đã góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng thị xã văn hóa du lịch ở Nghĩa Lộ. Các chị là những bông hoa tươi thắm, tỏa ngát hương thơm trong vườn hoa nghìn việc tốt của Hội Phụ nữ Việt Nam.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.